đầu buổi chuyện nay xin toàn thể các Phật tử đồng niệm Phật cầu hơi vị. Nam mô mặt trời mọc, mọc là tượng trưng cho sinh trưởng. hoặc giả rằng là phương Đông còn được tượng trưng tiêu biểu cho mùa xuân, và phương Tây được tiêu biểu cho mùa thu. Mùa xuân là mùa mà vạn vật nảy mầm sinh sôi, sự sống, và mùa thu là mùa ảm đạm, lá rụng cây héo, tượng trưng cho sự diệt. Thế thì mình biết rằng chính vì như vậy mà một vị Phật ở phương Đông, một vị Phật ở phương Tây. Và mình còn biết rõ thêm một cái vấn đề nữa, rằng là trong cuộc sống của mình đó, thì cái vấn đề quan trọng nhất chính là vấn đề sinh tử. Vấn đề sinh tử. Tại vì như mình biết rằng là con người ta thì mình thường thường lấy cái vấn đề, chẳng hạn như người ta hay nói rằng là có thực mê bực được đạo, do đó người ta hay nghĩ đến cái vấn đề ví dụ như là ăn mặc, hoặc là tiền tài hay quyền thế. Người ta dựa vào những cái sự kiện nói trên, người ta cho đó là những cái nhu cầu hẳn nhất, ưu tiên hẳn nhất. Nhưng mà qua nhiều lần trước tôi cũng có những nhân viên ghé đây mà nói chuyện rất nhiều, nói đến cái mà địa vị và quyền thế không phải là một cái nơi nương tựa vững chắc, những cái điều đó đều được chứng minh. Chuyện ăn và chuyện mặc cũng không phải là một hạnh phúc vững chắc, mà chỉ là một cái chuyện nhu cầu thôi, chỉ là một cái nhu cầu tất có, mà không phải chỉ riêng của loài người mà của vạn vật, của các loài, loài nào cũng có cái nhu cầu đó hết, ăn, ngủ. Thế cho nên cái nhu cầu hàng ngày là cái ăn, một cái nhu cầu hàng năm là cái mặc, một cái nhu cầu của một đời là sự sinh tử, là sự sống chết. Vậy thì đạo Phật không những chỉ độ tử mà còn độ sinh. Nghĩa là trong khi sống thì sống làm sao để được trong cái hiện thế được một sự an lành, và chết, và chết cũng chết an lành. Nghĩa là sinh hay tử gì cũng an hết, sống hay chết gì cũng bình thản hết, cũng được hạnh phúc hết. Và có như vậy mình mới không có lo âu hay không có sợ sệt. Thế thì mình biết rằng là con người ta chỉ có cái xu hướng là cầu được cái sự gì, cầu được một cái sự an lạc. Và an lạc đó nó có ba thứ, tức là một là cầu hiện thế an lạc, hai là cầu lai sinh an lạc, ba là cầu cứu cánh giải thoát an lạc. Hiện thế an lạc tức là mình cầu làm sao trong đời này mình được sướng thôi. Và lai sinh an lạc là cầu làm sao cho đời sau mình được an lạc. Chẳng hạn như khuynh hướng các tôn giáo là đều là lai sinh an lạc. Nghĩa là sau khi chết thì được về, nếu mà sống thiện thì mình sẽ được về thế giới thiên đường, và được sự che chở của Thượng Đế, và mình được sống an lành. Cái đó gọi là lai sinh an lạc. Và một thứ nữa là hiện thế an lạc, tức là làm thế nào. Có một số người chỉ cần là cái đời sống hiện tại được an lạc, mà không nghĩ tới cái sự dài dòng trong tương lai. Và cái khuynh hướng thứ ba rốt ráo được gọi là cứu cánh giải thoát an lạc, tức là cầu làm sao mà mình luôn luôn được an lạc, dù là hiện tại hay dù là tương lai. Không nhắm hẳn vào hiện tại, mà cũng không chỉ nhắm riêng tương lai, mà cái an lạc đó nó phải thường hằng, nghĩa là nó có giá trị vĩnh viễn, tích cực, bao gồm cả hiện tại lẫn tương lai. Thế thì mình thấy rằng là nếu mình nói trong một cái tinh thần của cái thế giới nhỏ bé của địa cầu của chúng ta đây, thì mình sẽ thấy ngay Trung Đông, hay là nói khác hơn là những cái dân ở cái nước Á Châu phương Tây, hay nói tiếng khác hơn là của những nước Âu Mỹ là ở phương Tây, và kia là ở phương Đông. Thì phương Tây hầu hết là theo các tôn giáo, ví dụ như mình nói theo các tôn giáo như Cơ Đốc giáo hay là Thiên Chúa giáo, là đều chủ trương đến cái tinh thần theo tôn giáo thì chủ trương tinh thần là lai sinh an lạc. Tức là đời này mình cứ sống làm sao cho mình có thể nhẫn nại đủ thứ đi, nhưng mà mình sống sao cho thiện thì đời sau mình sẽ được lên thiên đường, sống tinh cực và hạnh phúc. Đó gọi là lai sinh. Nhưng mà nếu mình thấy qua cái tinh thần chẳng hạn như là của người Á Đông mà điển hình là ví dụ Trung Hoa, thì mình thấy Trung Hoa hồi xa xưa như vậy nó thì theo cái gì? Theo Nho giáo, theo Nho giáo hoặc là theo Đạo giáo. Thì Nho giáo hay Đạo giáo là chủ trương hiện đời an lạc, nghĩa là khi nào cũng nhắm đến cái sự sống hiện tại, mà không có nhắm
cái sự sau cái sự chết, tức là từ khổng hay là cho đến đạo giáo thì đều như thế. Đạo giáo thì tu trường sinh, là tu ngay bây giờ mình được một cái sự trường sinh bất diệt cái thân hiện tại này. Còn khổng giáo thì lo tôn ti trật tự, tổ chức lớp lang để cho cái đời sống này đâu ra đó và sống một cách an lành. Thế thì nếu mà mình nhìn theo cái quan niệm của thời xưa thì hai bên Đông Tây nó quả tình giống như vậy. Và Đức Phật Đông Phương, tức là Đức Phật Dược Sư Liên Quan Vương Phật, là Đức Phật mà bây giờ trong Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo, người ta hay dùng ngài để cầu nguyện, cầu an. Cầu an tức là cầu an trong hiện tại, chứ không phải cầu an trong tương lai, và không phải cầu an trong quá khứ dĩ nhiên, và cầu an trong hiện tại. Như vậy thì Đức Phật Dược Sư tiêu biểu cho sự hiện đời an lạc, và Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho lai sinh an lạc. Nhưng mà cả hai cái sự an lạc đó của đạo Phật đó chỉ là phương tiện, chỉ là phương tiện để mà đưa đến một cái gọi là cứu cánh giải thoát an lạc. Cả hai, tức là hiện đời an lạc này cũng chỉ để là tại sao vậy? Tại vì hiện đời an lạc thì tương lai mới được an lạc. Bởi vì mình phải hiểu một cái vấn đề rằng cái hiện tại nó chỉ là thành quả tất nhiên của tất cả những cái gì đã xảy ra trong quá khứ. Và như vậy thì cái hiện tại này nó cũng sẽ là một cái nhân tất nhiên để cho thành một cái quả trong tương lai. Tại sao vậy? Tại vì hôm nay mình ngồi đây không phải tự dưng mình ngồi đây, mà do rằng là mình có cha mẹ sinh ra, mình lớn lên, mình đi học, mình gặp cảnh đất nước rối ren, rồi phân ly phân tán, mình chạy loạn, rồi mình lặn lội thành đưa đẩy, những cái đó đưa đẩy mình tới đây ngày hôm nay. Và những cái nhân duyên đủ thứ như vậy nó đưa đẩy mình tới đây ngày hôm nay. Cho nên khi nói là mình ngồi đây ngày hôm nay thì cái mình ngồi đây ngày hôm nay nó phải hội đủ yếu tố, mà phải bao gồm tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ mới có được cái hôm nay. Nếu những cái yếu tố quá khứ đó nó khuyết thì cái ngày hôm nay không thành. Thành ra tất cả những cái yếu tố quá khứ đó nó tạo nên cái ngày hôm nay, và ngày mai nó lại là một cái quá khứ chồng thêm cái ngày hôm nay, chồng chất thêm ngày hôm nay. Cũng như chẳng hạn như là hôm nay mình có đi chùa thì ngày mai mình mới biết tới cái ngôi chùa này. Vậy thì cái khi mình nói tôi biết cái chùa này thì nó phải cộng với cả cái yếu tố ngày hôm qua tôi có đi cái chùa này rồi. Cho nên tất cả những cái gì của ngày hôm nay là nó gói trọn vẹn tất cả những gì trong quá khứ. Và cứ như thế, cái hiện tại nó tiến lên cái tương lai à, nó tiến lên cái tương lai thì những cái hiện tại đấy nó lại trở thành cái quá khứ khi mà cái tương lai nó cứ tiến không ngừng. Và như vậy thì mình suy luận một điều, mình biết rằng là cái hôm nay là thành quả tất nhiên của những cái gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy thì những cái gì đang làm ở ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ là có một cái thành quả trong tương lai, nó chắc chắn như vậy. Cho nên nếu hiện đời an lạc thì vị lai sẽ an lạc, mà nếu cả hiện đời lẫn vị lai an lạc thì nó có thể hai cái đó nó hợp lại, nó có thể đưa đến mình một cái tu cánh giải thoát an lạc. Như vậy khi mà mình Đức Phật Dược Sư Lưu Ly có ý nghĩa như vậy, và khi mình tụng kinh Dược Sư thì mình vừa tụng kinh Dược Sư mà mình cũng phải vừa phát tâm thực hiện theo các giáo pháp của Dược Sư, thì như vậy nó mới có giá trị. Tại vì không phải mình khi mình đau bệnh mình chỉ cần đọc toa thuốc là mình hết bệnh, đọc toa thuốc đã đành, còn phải uống thuốc nữa. Cho nên tụng kinh đã đành, còn phải hành nữa, tức là phải phát những nguyện mà chư Phật đã phát, tu những nhân mà chư Phật đã tu. Có như vậy cái kết quả nó mới xảy đến. Biết toa thuốc rồi phải uống thuốc nữa thì bệnh nó mới dứt. Tức là đọc toa thuốc để xem có đúng bệnh mình hay không. Đọc rồi, biết rõ toa thuốc và đọc hiểu toa thuốc rồi thì cũng cần phải uống thuốc. Thế mà Đức Phật Dược Sư Ly Quang Vương Phật tại sao được mang danh hiệu là Dược Sư? Ở phương Đông thì tôi đã mới nói, phương Đông tượng trưng cho sự hiện đời, tượng trưng cho sự sống à. Thế thì tại sao gọi là Dược Sư? Dược Sư có nghĩa là y sĩ. Dược Sư mà với cái thời buổi này thì Dược Sư khác với y sinh, khác y sĩ. Dược Sư chỉ là người chế thuốc. Nhưng mà mình biết rằng là đối với quan niệm của Đông Phương ngày xưa, thuốc men của Đông Phương ngày xưa, y sĩ kiêm dược sĩ, một vị bác sĩ chữa bệnh là một người thầy pha thuốc, chế thuốc luôn. Chứ không phải thuốc của Đông Phương ngày xưa không phải là cái thuốc chế sẵn hàng loạt, rồi cứ người chẩn bệnh đúng như vậy thì cứ cho. mà bởi vì người Đông Phương là tùy theo tạng người mà cái toa thuốc nó có nặng có nhẹ, của toa thuốc nó có chuyển cái này một chút thì chuyển kia một chút, tùy theo âm dương ngũ hành đủ thứ. Cho nên một thầy thuốc kiêm là một người chữa bệnh kiêm là một thầy thuốc. Cho nên dược sư đây có nghĩa là bậc thầy thuốc chữa trị, chữa bệnh và cho thuốc. Thế sở dĩ gọi là dược sư như vậy thì thật tình mà nói Đức Phật nào cũng là dược sư cả. Nghĩa là Đức Phật nào cũng có cái công năng với con người ta, bệnh thân bệnh của mình, rồi ý bệnh của mình. Ý thì có những bệnh gì, nói chung nhiều bệnh phiền não, nhưng mà cứ nói chung là ý có những cái bệnh như là tham sân si. Thân thì có bệnh gì? Thân thì có ba thứ bệnh: lão, bệnh và tử. Nói chung á, còn nếu mình kể chi tiết ra thì vô số kể. Nhưng mà thân này bị ba cái thứ bệnh khổ, đó là lão tức là già, bệnh tức là bệnh đau ốm, và tử là chết. Ba cái khó chịu. Thân kia thì tâm thì bị ba thứ bệnh tham sân và si. Thế thì Đức Phật mới được gọi là dược sư là bởi vì ngài có khả năng diệt tất cả những bệnh thân và tâm ở nơi chúng sinh, tức là diệt được bệnh lão bệnh tử ở nơi thân và diệt được bệnh tham sân si ở nơi tâm. Cho nên vì vậy gọi là dược sư. Hay nói một cách khác, dược sư là một bậc thầy thuốc, ở đây là một bậc thầy thuốc chúa trong các thầy thuốc, tức là bậc đại y vương. À, trong kinh còn gọi Đức Phật là đại y vương hay là bậc dược sư. Dược sư đồng nghĩa với đại y vương. Thì bậc thầy thuốc này, một bậc thầy thuốc gọi là đại y vương hay là bậc thầy thuốc, đúng nghĩa sư, chữ sư là ở cái chỗ này, vì này rất là giỏi thuốc. Nếu mà một thầy thuốc tầm thường thôi thì thầy thuốc nó chưa được gọi là đại y vương hay chưa được gọi là dược sư. Vì này một vị thầy thuốc thường chỉ có biết vài phương thuốc và chỉ được vài bệnh. Vì thầy thuốc nào càng giỏi thì càng chữa được nhiều bệnh và càng sử dụng được đa phương và nhiều thứ thuốc. Cho nên một bậc đại y vương, bậc đó cái gì cũng có thể trở thành thuốc được cả. Thậm chí cho đến những cái chữ chất độc cũng có thể sử dụng thành thuốc để chữa bệnh người. Hay là thậm chí cho đến hành vi hay ngôn ngữ cũng trở thành thuốc để mà chữa bệnh người. Cho đến ngôn ngữ nó cũng có thể thành thuốc, thuốc nó cũng có thể làm chữa những cái bệnh tâm của thiên hạ, làm cho con người ta từ bất ổn trở thành an lạc, từ nóng giận trở thành chấn tĩnh. Và tất cả những cái hành vi gì, tất cả những cái gì cũng có thể sử dụng để cho nó thành thuốc cả, thì bậc đó gọi là đại y vương. Cho nên dược sư có nghĩa như vậy. Và khi mình hiểu cái ý nghĩa dược sư là có thể bao gồm chữa cả hai bệnh thân và tâm, thì những cái thứ đó một lát mình sẽ nói là làm sao Đức Phật có thể chữa những cái căn bệnh như thế. Và rồi lại dược sư này tiếp đến là dược sư lưu ly quan, hiệu của ngài lưu ly quan. Lưu ly quan tức là ánh sáng lưu ly. Mọi người biết lưu ly là một loài ngọc, loài ngọc nó có cái màu xanh, màu xanh nhi, tượng trưng như là màu xanh nhi. Nếu mình nhìn trên trời cao vào cái lúc mà trời quang, mình thấy cả một bầu trời xanh đậm, hay là mình nhìn như đại hải mông mênh biển cả, màu lưu ly nó màu như mường tượng như vậy. Lưu ly quang là ánh sáng như vậy, ánh sáng của bầu trời. Thì Như Lai mình biết là một danh hiệu của Đức Phật. Như Lai là từ cái như thật pháp mà đến cái thế gian này là gọi là Như Lai. Anh nghĩa là từ cái chính pháp, từ cái như thật pháp mà đến cái thế gian này, đó gọi là Như Lai. Còn lưu ly quang kia là ánh sáng, ánh sáng đó là ánh sáng lưu ly, ánh sáng của trời sao. Mà Đức Phật dược sư lưu ly, Đức Phật nào cũng có các vị Bồ Tát hộ ở hai bên. Chẳng hạn như là Hoa Nghiêm thì có Hoa Nghiêm Tam Thánh. Thì mình biết Hoa Nghiêm Tam Thánh là ai? Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở giữa, Ngài Văn Thù một bên, Ngài Phổ Hiền một bên. Tịnh Độ Tam Thánh hay là gọi là Tây Phương Tam Thánh, đó là ai? Di Đà đứng giữa, Quan Âm Thế Chí hai bên. Vậy thì dược sư mà Tam Thánh thì chính là Đức Phật dược sư lưu ly ở giữa, ở hai bên, một bên là Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát, một bên là Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát. Một vị Nhật, một vị Nguyệt, tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Và mặt trời mặt trăng đó là cái gì? Hai vị Bồ Tát đó. Thì Nhật Quang là ánh sáng của mặt trời. Như mình biết, Nhật là mặt trời và Quang là ánh sáng. ánh sáng của mặt trời là tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho sự soi tỏ. Nếu thế giới này không có mặt trời, không có ánh sáng mặt trời thì thế giới này sẽ lạnh lẽo, âm u và đen tối. Vạn vật sẽ không thể sinh trưởng, da mình sẽ xanh xao vàng vọt, người mình sẽ rứt nẻ, sẽ khô héo. Nếu không có cái sức sống của mặt trời, không có cái nhiệt lượng của mặt trời, không có cái soi sáng của mặt trời, sưởi ấm của mặt trời, thì con người ta sống được. Và cần nhất, không có ánh sáng của mặt trời, mình sẽ sống trong tăm tối, con mắt của mình cũng sẽ vô ích. Thế thì mặt trời đó nó soi sáng cho mình, cho mình thấy mọi sự, để cho mình có thể xây dựng một cái xã hội, xây dựng đời sống, làm công việc này và làm công việc vậy. Cho nên ánh sáng mặt trời đó là một cái sức sống mạnh mẽ như vậy, một sự sưởi ấm mạnh mẽ như vậy, một cái sự soi sáng không cùng như thế. Nên nhật quang nó tượng trưng cho trí tuệ. Tại vì có trí tuệ thì đầu óc của mình được soi sáng bất cứ vấn đề nào, mình cần phải lo âu sợ sệt. Có người ta sống một cuộc đời có một cái khổ nhất là cái khổ cái gì cũng lo, lo đủ thứ. Đó là một trong những cái nỗi khổ lớn của con người. Mà sở dĩ tại sao mình phải lo là bởi vì mình không thấy, mình không biết rõ được cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên mình phải lo. Còn nếu mà mình mà thấy rõ được, mình hiểu rõ được cái gì sẽ xảy ra trong tương lai thì tất nhiên mình không có lo, mình có sợ. Chẳng hạn mình lo là bây giờ bỏ chết rồi, mình cũng biết rằng là bây giờ mình tổ chức một cái lễ như thế này, hay là mình làm một công việc này, hay mình mở cái tiệm như vậy, không biết mình có thành công không, không biết còn mình có này kia không, có trục trặc cái gì không, đủ thứ chỉ có lo như vậy. Và lo ngày cũng đi đêm, lo đủ thứ rồi lo. Nhưng mà nếu mà giả sử như là mình hiểu rõ hết mọi cái, mình biết rằng là cái tương lai mình như thế nào, thì tự dưng mình sẽ không lo. Khi mình biết rõ thì mình không có lo nữa. Và chính vì mình không biết, mình hoang mang, cho nên mình mới lo. Thì như vậy khi mình có một cái trí tuệ, cái trí tuệ nó chiếu soi, làm cho mình thấy rõ hết mọi cái việc làm của mình trong tương lai, nó sẽ thành cái gì hay là không thành. Tại vì như tôi hồi nãy ban đầu mở đầu tôi nói, mình biết là cái tương lai của mình nó liên hệ tới cái hiện tại vô bờ bến. Bởi vì mình thấy rõ ràng hiện tại là thành quả của quá khứ. Như vậy hiện tại chính là quá khứ của tương lai. Đó. Khi tương lai biến thành hiện tại thì hiện tại biến thành quá khứ. Như vậy thì chắc chắn cái hiện tại này có dính líu mật thiết vô cùng với cái tương lai. Và vì nó nghĩa là nó mật thiết liên hệ như vậy, cho nên mình biết rằng là như Đức Phật dạy, mình biết rằng mình muốn cái tương lai mình như thế nào, thì ở ngay cái hiện tại này mình tạo tác những gì, mình biết chắc chắn cái tương lai mình như thế nào. Mình biết chắc chắn nó như thế nào. Và cũng giống như mình nhìn cái hiện tại của mình vậy, mình sẽ biết ngay rằng là trong quá khứ mình đã làm những cái gì thì cái hiện tại của mình nó mới như thế vậy. Và ngược lại, từ đó mình suy luận, mình biết là nơi hiện tại mình làm những cái gì thì quá khứ mình sẽ như thế vậy. Như vậy người có trí tuệ người đó hiểu rõ rằng là với cái nhân như thế nào nó sẽ sinh một kết quả như vậy. Và khi mình muốn một kết quả thế nào thì ngay hiện tại mình hãy tác nhân như vậy. Hay nói một cách khác hơn, mình muốn cho cái quả dễ thành tựu, mình phải gây cho đủ cái nhân duyên. Của cuộc đời này có người may, có người rủi. Người may là cái người hanh thông, người rủi là cái người không hanh thông. Người rủi là người làm cái gì cũng trục trặc, và người may là người làm cái gì cũng lưu, cũng thông, dễ dàng, người đó được gọi là may mắn. Làm ăn gì cũng phát tài, làm gì xin xỏ gì cũng hanh thông. Nhưng mà cái hanh thông đó mình có cầu cái gì được không? Mình cầu cái gì mình được hanh thông? Chẳng cần cầu cái gì cả. Cái hanh thông đó chỉ ở một điều, tự nơi mình. Mình có hay không có nhân duyên với nó. Nếu mình có đủ nhân duyên với nó thì tự nhiên mình hanh thông. Và nếu mình thiếu nhân duyên với nó thì tự nhiên mình trục trặc. Có như hôm nay người nào có nhân duyên với tôi, với chùa, thì tự nhiên người đó đến đây được. Còn người nào không có nhân duyên, tự nhiên người đó vì lý do này hay vì lý do nọ sẽ bị cản trở và không đi được. Và nếu có nhân duyên, tự nhiên nó hành thông, tự nhiên không cầu mà cũng suy khiến, cũng tạo thành đạo thành nên. Thế vậy thì mình biết rằng là nếu mình muốn gieo một cái nhân duyên nào đó, nếu mình muốn được một kết quả nào đó trong tương lai, thì hiện tại chỉ là một cái thời gian để mình nỗ lực gieo trồng cái nhân duyên đó thôi. Như vậy với cái trí tuệ mình hiểu rõ và mình biết rằng là nhân và quả như thế nào, nó tương quan nhau thế nào, và nhân duyên là một cái yếu tố mạnh mẽ thế nào để làm cho cái quả sớm thành tựu hay chậm thành tựu, hay không thành tựu hay thành tựu, đều là yếu tố của nhân duyên. Mà mình biết cách thì mình ra, mình ra. Nhưng mà người có trí tuệ khi thông rõ như vậy, gọi là người trí tuệ, nó thông rõ được ba đời nhân quả. Và khi thông rõ ba đời nhân quả, người trí tuệ nó không có lo và sợ sệt, bởi người trí tuệ nó biết mình đang làm cái gì. Và biết với cái việc làm của mình, cái hậu quả tất nhiên nó đến nó là cái gì. Cho nên người có trí tuệ cũng không có mừng rỡ, mà cũng không có buồn phiền. Bởi vì giống như mình hiểu rằng là với cái việc mình làm hôm nay thì cái ngày mai kia nó là những hậu quả tất nhiên, chẳng có cái gì để mà mừng. Cũng giống như rằng là hôm nay học hành thì ngày mai hiểu biết, mình không có mừng với hiểu biết, mình chỉ biết ngay tất nhiên. Giờ này ăn uống thì giờ sau nó no nê, hậu quả tất nhiên, chứ không phải là khi no nê là mừng quá, mà bây giờ nó hết đói là mừng quá, mà cái đó nó chỉ là một cái yếu tố tự nhiên. Như vậy người có cái trí tuệ người đó không còn có lo âu nữa, và như vậy người đó tất nhiên được một cái sự an lạc. Và trở lại vấn đề là nói khi trí tuệ mà soi sáng cái tâm trí của mình á, thì trí tuệ nó giống như rằng là mặt trời soi sáng cho thế gian. Bởi không những nó soi sáng cho mình, mặt trời thì soi sáng cho mình để mình phân biệt được phương hướng và đời sống, còn trí tuệ soi sáng cho mình con đường đạo, con đường đưa đến an lạc. Và chính cái trí tuệ đó làm cho mình có một cái sức sống nó mạnh mẽ hơn mọi người. Cái sức đó là bởi vì nơi cái sự an lạc, mình không bao giờ buồn phiền và yếm thế và chán đời và chán nản và buông bỏ. Con người mình nó vững chắc, nó có sự sống vững mạnh, có sự sống vững mạnh đến nỗi cái sự sống đó nó tràn ra cho mọi người được, làm cho mọi người kia đều nương vào cái sức sống mãnh liệt đó mà được an, được sống. Cho nên mặt trời được ví như trí tuệ. Chỉ hay nói một cách khác, trí tuệ đó thì coi như là mặt trời. Thế còn nguyệt quang Bồ Tát ở bên tay trái của Đức Phật Xuất Sư đó là gì? Thế thì nguyệt quang là ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng này khác với ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng mặt trời nóng bỏng, đầy nhiệt lượng. Ánh sáng của mặt trời chiếu soi, chiếu sáng ấm cúng. Ánh sáng này mềm mại, vi diệu, mát mẻ, êm ả, tịch tịch. Ánh sáng này le lói phá đi cái bóng đêm để cho mình có thể phân biệt, soi tỏ mình, làm mát cho mình ở trong cái bóng đêm. Thì ánh sáng nó tượng trưng cho sự từ bi mềm mại, đường trưng mát mẻ, nó tượng trưng cho sự từ bi. Cũng như từ bi ở trong một cái cuộc đời mạt pháp, trong cái sự đen tối của phàm phu, của chúng sinh, Bồ Tát vận dụng hết cái từ bi của mình, vận dụng khả năng và từ bi của mình để làm thế nào cho tất cả những người khác họ có thể đang sống trong cái sự u minh, tức là sự vô minh, không biết, không phân biệt được thiện và ác, không phân biệt được nhân và quả, họ có thể cảm nhận được phần nào, có thể chỉ bày cho họ được một phần nào, cảm nhận được phần nào. Chính cái bi nguyện đó là cái bi nguyện cứu vớt những người trầm vân. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ để giải thoát cho mình. Cái bi nguyện đó là cái lòng phát tâm nguyện cứu vớt kẻ bị đắm chìm, bị trầm vân. Cho nên nguyệt quang thì được tượng trưng cho từ bi, và nhật quang thì được tượng trưng cho mặt trời. Và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang gọi là lưu ly quang. Lưu ly quang đó là một cái bầu trời trong, quang đó là trong sáng, lưu ly đó là một bầu trời xanh thẫm. Bầu trời đó tức là cả một khoảng không gian tận cùng. Khi mình ngước mặt nhìn lên bầu trời cao, nhìn đến tận cùng, mình thấy cả một cái khoảng không gian rộng lớn, xanh, một màu xanh và cuối tận chân trời. Bầu trời xanh đó dung chứa tất cả mọi vạn vật, dung chứa mặt trời và mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng dung chứa đó, ý cũng giống như là nói từ cái pháp thân của mình, tức là từ nơi vật tính, từ nơi pháp thân của mình, nó có hai cái công năng vi diệu, hai cái diệu dụng từ cái bản thể và cả một chân trời. Nó có hai cái diệu dụng, nó từ bi và trí tuệ. Tất cả một cái chân trời như vậy, cả một cái bản thể như vậy, bản thể đó lưu ly quang, nó chứa đựng hai cái diệu dụng, đó là từ bi và trí tuệ. Chính hai cái từ bi và trí tuệ đã tượng trưng cho hai vị Bồ Tát hai bên. Ở đó gọi là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Và ngoài Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đó, bình thường mình nhìn thêm một chút nữa, nó có vẻ nó hơi khoa học một chút, thì ở nơi cái thế giới đó, ngoài hai vị Bồ Tát nói trên đó, tức là mặt trời mặt trăng, còn có 8 vị Bồ Tát nữa, 8 vị Bồ Tát mà trong kinh hay kể đến. mà nói là nếu người nào mà thường niệm danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật Thường Tu Bát Quan Trai Giới, nếu giả sử như người đó mà tu hành mà niệm Phật chưa đủ công năng để vãng sinh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì người đó có thể lúc lâm chung được 8 vị Bồ Tát nói trên, trong đó có phần có cả Đức Quan Thế Bồ Tát, Đức Di Lặc Bồ Tát, Văn Phù Bồ Tát, vân vân, Vô Tận Ý Bồ Tát. Những vị Bồ Tát đó sẽ tiếp dẫn về thế giới Đông Phương của Đức Phật Thực Sư Lưu Ly Quang. Thì 8 vị Bồ Tát đó cũng giống như là trong cả một cái thái dương hệ này, có 8 cái hành tinh lớn như vậy, cộng với lại mặt trời, mặt trăng. Và ngoài ra Đức Phật Dược Sư Lưu Ly còn có, tại vì Dược Sư Lưu Ly tượng trưng cho Lưu Ly Quang, tượng trưng cho cả bầu trời, và ngoài ra còn có 12 vị Dược Xoa Đại Tướng hộ vệ Đức Phật Dược Sư trong cái công việc độ sinh. 12 vị này mỗi vị có 7.000 quyến thuộc, mỗi vị có 7.000 quyến thuộc, và 7.000 nó mà nhân cho 12 á thì nó ra 8.400.000. Và 8.400.000 nó tượng trưng cho 8.400.000 pháp môn của Đức Phật, hay nói một cách khác hơn là 8.400.000 tinh tú khác. Và 8.400.000 đó không phải chỉ là con số chính xác mà là một con số nhiều nhặng vô cùng. Mình dùng cái 8.400.000 nó để biểu trưng thôi. Thì 8.400.000 pháp môn đó, hay là 8.400.000 tinh tú, cũng nghĩa là với cái trí tuệ từ bi, với cái ý nghĩa rằng là cái sự giác ngộ đó, nó, cái bản thể giác ngộ đó nó bao chứa tất cả các pháp, mà hai cái lực chính là từ bi trí tuệ, và nó bao lượng tất cả các thiện pháp, 8.400.000 thiện pháp để mà độ sinh. Bởi vì chúng sinh nói là có 8.400.000 món phiền não. Thế thì mình biết rằng là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang tạm thời là cái ý nghĩa là nhìn như thế. Và rồi mình lại thêm là khi mà mình tụng kinh Dược Sư, ví dụ vậy, trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư có đến 12 nguyện, nguyện độ sinh và nguyện giải trừ các bệnh cho chúng sinh. Tức là căn bản là nếu mà nói đến bệnh, nói đến thuốc thì cái gì cũng có thể là thuốc. Đối với là một người có trí tuệ vô ngại thì cái gì cũng có thể trở thành thuốc hết, một hành động cũng có thể thành thuốc. Như mình thấy chẳng hạn như là những vị thiền sư hay những vị tổ có trí tuệ có thể dùng một thái độ nào đó để mà chuyển hóa con người, để mà độ sinh con người bằng một thái độ, bằng một hành động. Nói ví dụ như con câu chuyện mà đây chắc cũng có nhiều người biết, có vị hòa thượng có chú tiểu, nuôi chú tiểu, chú tiểu này hay ngủ, ngủ ngày ngủ đêm, đánh hoài, tụng kinh cũng ngủ gật, học đạo cũng ngủ gật, làm cái gì cũng ngủ gật, bị hòa thượng đánh vào rầy la, nhưng mà không sao bỏ được. Và một hôm hòa thượng đi vắng, hòa thượng rằng là hôm nay thầy đi đây thì con gái ở nhà giữ chùa trông non, nếu khách thập phương đến thì chịu khó đánh chuông cho người ta lễ Phật, đốt nhang cho người ta cúng Phật, chứ không phải là đi ngủ đâu nhá. Nếu mà thầy về mà mê ngủ đó là coi chừng. Hòa thượng dọa xong rồi ra đi. Chú tiểu này sợ lắm, ngồi ở trước cái cửa chùa gác chân ngồi, gió hiu hiu mát mát rồi thì cái nghiện ngủ nó bắt đầu đến, tại vì nó đã có cái nhân duyên nó tới. Chú tiểu này đi riêng con mắt rồi ngủ luôn, nhưng mà vì cái tâm sợ hãi cho nên ngủ nhưng mà tỉnh lắm. Hòa thượng về đến nơi rồi, cái ông này dặn đi dặn lại dọa rồi, bây giờ vẫn nằm bắt chân lên bách mà ngủ, mà nằm ngang có cái cửa. Hòa thượng tiến đến rút cái đôi giày ra, nhưng mà không phải để phang chú tiểu, mà rút đôi giày ra xong được vén vạt áo dài lên, rồi đó ráng nhẹ nhàng bước qua chú tiểu để vào chùa, tại vì chú tiểu nằm ngay con đúng cửa, bước nhẹ nhàng lắm. Chú tiểu này thì sợ sệt cho nên ngủ mà tinh, nghe cái cơn gió nó thổi nhẹ con người mình một cái, chú tiểu mở bừng mắt lại rồi giật mình khi thấy hòa thượng. Sư phụ mình đi về mà đi ngang qua bắt gặp mình là ngủ, mà ngủ ngay trước cửa chùa nữa. Chú tiểu sợ hãi vô cùng, mặt mày xanh rờn và đang còn sửa soạn tâm lý để chờ đón những câu mắng và những ngọn roi đánh. Nhưng mà chú tiểu thì kinh ngạc sững sờ khi hòa thượng quay lại và nói: "Ê chết, thầy xin lỗi con, thầy đã làm mất giấc ngủ con, ngủ tiếp rồi ron ren đi vô." Chú tiểu thì ngỡ ngàng và ngạc nhiên vô cùng, hồi xưa đánh không chừa nhưng bây giờ không đánh mà nói như thế, mà chú tiểu này đi vào thắp nhang lễ Phật, Phật thề tới chết cũng không ngủ bảy bạn nữa. Vì cảm động, vì quá cảm động, vì xúc động. Nếu mà hòa thượng vẫn chửi vẫn bánh thì chú tiểu nó có thể trở thành ba gai ba trợn, nhưng mà với một cái hành động. Cho nên mình biết rằng là đôi khi có thể giáo hóa bằng khẩu và đôi khi có thể giáo hóa bằng thân. Cho nên trong Phật giáo mà khi mà mình dạy có thể nói khẩu giáo tức là dạy bằng lời lẽ, còn nói thân giáo là dạy bằng hành động. Và như thế mình thấy chẳng hạn như ngay chính bản thân tôi xuất gia còn ở bên Việt Nam ở chùa Tây Tạng dưới tỉnh Bình Dương tu thiền ở dưới đó, rồi một bữa tôi mới bị nhức đầu đau ốm nằm ở trong cái liêu, rồi chính hòa thượng thầy của tôi đi vào tận nơi cầm viên thuốc với cầm một ly nước đưa vào tận nơi bảo là này thuốc này chú uống đi, uống xong rồi nhớ niệm dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật xong rồi hãy uống thuốc. Thì ngài cầm ly nước cầm cái thuốc đem đến tận giường và đưa tôi chứ không phải một người Phật tử nào khác. Và tôi nghĩ rằng tự nhiên lúc đó dù mỏi mệt cũng mấy cũng ngồi dậy và tôi thấy khỏe trong mình mà không chưa cần uống thuốc, cũng tự nhiên cảm thấy hết bệnh mà uống viên thuốc đâu không phải, không biết có phải nhờ năng lực của đức dược sư hay không, hay là nhờ cái hành động của thầy mình cầm cái ly nước và viên thuốc đi đưa và tự dưng tôi khỏi bệnh. Phải nói thẳng như vậy vì cái mà mình cảm kích. Thế thì đôi khi có thể rằng là dạy cũng bằng cái lời hay dạy cũng bằng cái thân. Cho nên một vị y vương, một vị tập với trí tuệ và bồ tát và từ bi đầy đủ, vì nó có thể biến tất cả mọi thứ thành thuốc, cái gì cũng có thể làm thuốc để mà chữa bệnh cho thiên hạ. Nhưng mà như tôi đã nói là nói đến thuốc thì như vậy, cái gì cũng có thể làm thuốc. Cho nên cái câu chuyện ở bên Trung Quốc họ về câu chuyện về thuốc, họ nói có một anh học trò lên trên núi học thuốc và ông thầy khi mà anh học coi như thành tài, ông thầy mới muốn thử thách và cuối cùng trước khi cho ông trò xuống núi đi chữa bệnh thiên hạ, thì ông thầy bảo hôm nay á chú phải lên trên núi chú kiếm hết trên núi cái gì là thuốc thì chú hái đem về đây nộp cho tôi. Anh học trò đi nửa ngày lặn lội trên núi trở về tay không. Thầy hỏi là tại sao lại về tay không vậy? Anh học trò bảo là thưa thầy, thầy nói rằng là cái gì là thuốc thì hái đem về, mà nếu cái gì là thuốc mà hái đem về có lẽ phải hốt cả trên núi này, bởi vì con nên con nhìn cành từ cành cây ngọn cỏ không gì không phải là thuốc. Rồi biết ôm cái gì về bây giờ, cho nên đành về đây không báo cáo lại thôi, cả cái núi cho là thuốc rồi cần gì phải ôm về đây nữa. Và ông thầy khen vậy mới là tốt nghiệp thành tài hữu nghiệp cho sư núi. Một bậc thầy thuốc giỏi, y vương giỏi, người đó có thể linh động hóa cho đến thuốc độc cũng có thể mà làm thành một cái vị thuốc để mà chữa cho người ta. Cho nên ngay quốc tây lại có đôi khi những cái chất ma túy nó có thể sử dụng trong vài cái thứ thuốc đã, dù nó là chất độc. Thế thì bệnh á, thuốc chỉ như thế, còn bệnh thì bệnh thân và tâm. Bệnh thì không ngoài hai cái thứ là thân bệnh và tâm bệnh. Và tâm bệnh thì tham sân si, thân bệnh thì lão bệnh tử. Thế đạo Phật có công năng diệt tận các thứ bệnh được không? Thế thì bây giờ nói về tâm trước. Nói về tâm là tham sân si thì cái nó dễ quá, cái đó thì tôi nghĩ rằng là chứng minh thì không cần phải chứng minh. Quý cụ quý bác ở đây có nhân duyên nghe băng giảng nhiều, học đạo nhiều, nghe mấy thầy nói nhiều thì cũng thừa sức biết đạo Phật có ba cái phương thuốc chữa trị tham sân si. Nói một cách tổng quát, ba cái toa thuốc có tên là cái gì? Ba toa thuốc mà để chữa ba cái chứng bệnh tâm mất tham sân si là ba toa gì? Ta, tôi nghe ở đâu ở dưới văn bằng có một cái tiếng nói đầy đạo lý ở chúng đó, nhưng mà nghe không rõ. Ba cái đó giản dị lắm: giới định và huệ. Giới để diệt tham và định để diệt sân và huệ để diệt si. Nhưng mà đó là mình nói tên toa, còn mình nếu mình giờ mình nói những chi tiết, tức là trong toa có những cái vị gì, nói ví dụ vậy, và những cái cơn bệnh có những cái thứ vi trùng gì để mà những cái phương dược này, nó có cái lương dược này nó có thể diệt những cái chứng bệnh kia. Thế thì mình biết rằng là giới để diệt tham là rõ ràng là bởi vì có giới thì nó mới có thể ngăn chặn được cái tâm tham của mình. Tại vì giới đặt ra rằng là mình phải nên làm điều thiện, không nên làm điều ác, đó là căn bản của giới. Cho nên tam thủ tịnh giới mới thường không nói là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tức là phải trong đó phải có cái yếu tố nguyện đoạn nhất thiết ác. Chính vì vậy mà giới có một cái sự tích cực vô cùng chứ không phải là tiêu cực. Cho nên chẳng hạn như bây giờ giới mình nói là nhất bất sát, tức là giới thứ nhất không có sát sinh, và mình tu không sát sinh. Đối với lại một người Phật tử như vậy chưa đủ, như vậy chỉ là đoạn ác thôi chứ chưa có tu thiện, nghĩa là ngăn ngừa tội lỗi thôi chứ chưa có tăng trưởng phước đức. Mà nhất bất sát rồi, không những không sát mà còn phải phóng sinh. Mà nhì á, bất đạo, tức là bất thu đạo, bất ăn, tức là không ăn trộm ăn cắp, không những không ăn trộm ăn cắp mà lại còn bố thí, mà còn phát tâm bố thí, thì như thế mới là làm đoạn ác, và như thế mới là tu thiện, mà như vậy mới làm lợi cho kẻ khác. Cái mà nguyện độ nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh nói một cách nôm na là cứu giúp hết thảy mọi người. Và như vậy mình thấy ngay là cái quan điểm đó là làm cho mình bớt tham. Thế nào gọi là tham? Tham đó là nghĩ đến cho mình, cái đó gọi là tham. Và chính cái tham như vậy đó mà khi nghĩ đến cho mình là hại đến cho người. Mà như những lần trước tôi cũng có từng đề cập đến ở đây, thì cái thiện pháp nó chỉ có khác hơn cái rằng là thiện và ác nó khác nhau một chỗ. Ác là vì nghĩ đến cho mình và làm hại người, còn cái thiện đó thì khác ở một cái chỗ rằng là không có nghĩ đến cho mình mà nghĩ đến cho người, thì cái đó gọi là thiện, cái đó gọi là tốt. Một người tốt là một người luôn luôn nghĩ cho người khác, làm cho người khác và nói giúp cho người khác, ba nghiệp đều làm cho người khác, thì cái đó mới gọi là thiện pháp, là người tốt. Còn nếu mà nghĩ cho mình, nói cho mình và làm cho mình thì ba cái đó đều không được gọi là tốt. Cho nên mình chỉ có thể đề cao một cái người nào đó, người đó tốt kia lắm, là bởi vì người đó thường hy sinh cho kẻ khác và thường giúp đỡ kẻ khác. Mình thể nào đề cao một người tốt kia lắm khi mà người đó họ thuần nghĩ tới họ, họ lo cho họ, mà mình bảo là họ tốt. Cái người đó họ rất tốt, họ luôn luôn lo cho họ, họ luôn luôn nghĩ cho họ chứ nhất, họ tốt thiệt. Không có ai nói như vậy, mà người ta chỉ nói là người đó tốt vô cùng là bởi vì người đó luôn luôn nghĩ cho kẻ khác, giúp kẻ khác. Như vậy thì cái mà đoạn những cái khác hay cái mà tu những cái thiện, hai cái đó nó mới là cái yếu tố để làm lợi cho hết thảy mọi người. Tại vì không làm ác thì không làm cho mình đau khổ và không làm cho người đau khổ, mà tu thiện thì mới làm cho mình được vui và người khác được vui. Cho nên đoạn ác nó giống như là tu bi, mà hành thiện giống như tu từ. Tại vì hành thiện đó, thì mình được an lạc và thiên hạ được an lạc, đó chính là rải cái từ đến với mọi người. Đoạn ác đó, tức là làm cho mình không còn khổ nữa và làm cho thiên hạ không có khổ nữa, tức là diệt khổ. Diệt khổ chính là bi nguyện. Thì chính hai cái từ bi đó nó mới là cái công năng để mà độ chúng sinh, nó mới làm cho chúng sinh được lợi lạc. Thì như thế đó, thì mình hiểu như vậy. Và khi mình biết rằng là như vậy thì Đức Phật lên giới để diệt tham, do cái giới như thế đó, do cái giới mà mới nói, thì cái từ bi nó tăng trưởng, cái từ bi binh nguyện nó tăng trưởng, và do chính cái từ bi nó tăng trưởng đó, thì cái trí tuệ nó mới có thể được khai triển. Mình để ý coi, ví dụ bây giờ một người thanh thiếu niên hay là thanh thiếu nữ mới lớn lên còn vùng về lắm, chưa biết một cái gì hết, nhưng mà chỉ sau một thời gian lập gia đình, cái gì cũng biết, cái gì cũng đành, cái gì cũng làm được. Là tại sao vậy? Tại vì khi mà có gia đình, có con, có cái, thì vì cái tâm thương yêu con cái, vì cái tâm muốn làm thành cho con cái, vì cái thương yêu đó là căn bản, mà mới phải nghĩ đủ mọi cách, mới chịu suy nghĩ và chịu tìm tòi đủ mọi cách thức, đủ mọi phương pháp, và do đó tự nhiên cái hiểu biết nó hiểu biết hơn lên, và cái khả năng nó tăng trưởng nữa, cái khả năng của mình và cái sự hiểu biết của mình. Trong cái đoàn thể cũng vậy, ban đầu chẳng hạn mình mới đến chùa, mình chưa biết cái gì về chùa, nhưng mà vì mình muốn giúp đỡ chư tăng, mình muốn giúp đỡ chùa chiền, mình cũng tham gia vào trong công việc chùa mình làm. Nhưng mà vì mình nhiệt tình muốn làm sao cho cái đạo tràng này được phát triển hơn, được mọi người người ta được nghe đạo, nghe pháp nhiều hơn, mọi người người ta có cái chỗ tu tập nhiều hơn, thì vì cái tâm tha thiết như vậy, tự nhiên mình sẽ nghĩ, mình sẽ có nhiều cái sáng kiến, nhiều cái việc làm hay ho. Mà nếu không có phát cái tâm nói trên, mình không bao giờ có những sáng kiến như vậy. Sáng kiến chỉ là cái kèm theo của một sự phát tâm. Cái phát tâm thì mới có sáng kiến, mà cái kẻ cả đời không có phát tâm, kẻ đó cả đời không có sáng kiến gì cả. Cho nên không có một cái khả năng tăng trưởng, không có một cái trí tuệ vượt bậc được. Thế thì mình thấy là do chính vì vậy mà mới nói rằng là cái giới nó đoạn cái ác đi rồi, cho nên diện được cái tham thì như mình dễ thấy. Còn sân si là khi không kiềm chế tâm mình. Còn nếu khi kiềm chế tâm mình á, thì cái sân nó không còn. Mà cái sự kiềm chế tâm mình đó chính là cái sức định. Cái sức định. Và khi mình si mê là bởi vì mình không thấy rõ, cho nên mình si mê. Chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ, mình truy cầu, mình muốn một cái hạnh phúc ở thế gian, nhưng mà vì mình si mê cho nên hạnh phúc mãi, cứ mãi mãi truy cầu mà không bao giờ đạt được, mà ngược lại cứ chỉ thấy toàn là phiền não và lo âu sợ sệt. Chẳng hạn như mình cứ nghĩ là giả sử như bây giờ mình có được một cái căn nhà to lớn, mình có được một cái địa vị vững chắc thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà đến khi mình có rồi mình thấy cũng chưa, bởi vì nó giúp cho mình được một cái hạnh phúc, tức là mình có thể ở